Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 307 với đề tài Khoe về điều gì phần 6. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy xem, chính tay tôi viết thư này cho anh em. Chữ lớn là dường nào? Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ rày về sau, chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Mục đích của các giáo sư giả khi dẫn dụ tín hữu Galati chịu phép cắt bì là gì? Từ câu 11 đến câu 13. Câu hỏi thứ hai là con thật của Chúa, chúng ta có nên khoe mình hay không? Điều gì chúng ta nên khoe cho mọi người biết? Vì sao? Câu 14. Câu hỏi thứ ba, đâu là điều quan trọng nhất mà mỗi người con Chúa cần nhận lãnh? Đó có phải là phép cắt bì hay là điều gì khác? Câu 15. Câu hỏi thứ tư, sứ đồ Phaolô bày tỏ tâm tình thế nào đối với những người con Chúa noi theo lẽ thật này? Từ câu 16 đến câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai là con thật của Chúa, chúng ta có nên khoe mình hay không? Điều gì chúng ta nên khoe cho mọi người biết? Vì sao? Câu 14. Khi một người hết lòng trông cậy Chúa, xin Ngài hướng dẫn mọi nẻo đường của mình, thì chắc chắn sẽ gặt hái được những thành công trong thánh ý Ngài, như lời Kinh Thánh trong Châm Ngôn chương 3, từ câu 5 đến câu 6 đã khẳng định. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chứ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Đặc biệt trong công tác hầu vị Chúa, khi chúng ta để Chúa làm chủ và dẫn dắt, thì Ngài sẽ ban cho kết quả tốt đẹp trong sự gây dựng nhà Chúa. Dẫu vậy, khi đã đứng trước sự thành công như thế, thì cũng là lúc cám dỗ về sự khoe mình dễ dàng xảy đến. Xin Chúa cho chúng ta luôn cẩn trọng để thoát khỏi cám dỗ này, luôn hạ mình khiêm nhường mà dâng mọi vinh hiển lên cho Chúa. Trong hầu hết mọi phương diện, sứ đồ Phao-lô khuyên dạy chúng ta không nên khoe mình. Thế nhưng có một lĩnh vực mà sứ đồ Phao-lô không ngại ngần để khoe. Vì đó không phải là sự khoe mình để được mọi người tán tụng ngợi khen, nhưng bèn là để hòa lòng ca ngợi Chúa. Đó chính là khoe về thập tự giá của Đấng Christ, như trong câu 14, ông nói rằng: "Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy." Quả thật như vậy, xuyên suốt đời sống chức vụ của sứ đồ Phao-lô thì không khi nào ông khoe khoang về những điều ông vốn có được trước đây, dù rằng theo tiêu chuẩn đánh giá sự thành công của xã hội Do Thái lúc bấy giờ thì có thể nói được như sứ đồ Phao-lô là điều nhiều người mơ ước cũng khó có thể vươn đến được. Thế nhưng, sứ đồ Phao-lô không lấy đó làm cớ khoe mình hay tự hào để nhắc đến. Ngoại trừ một lần, ông có đề cập với tín hữu tại Philip, nhưng không phải là nhắc đến để kiêu ngạo, song để chỉ cho các tín hữu nơi đó nhìn rõ thối xấu về sự kiêu ngạo của các giáo sư giả mà thôi. Ông nói trong thư Philip chương 3, từ câu 2 đến câu 8 như sau: "Hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng phép các bì giả. Vì ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép các bì thật, là kẻ cậy Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Ấy chẳng phải tôi không thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần hơn nữa. Tôi chịu phép các bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh, còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ." Đó là thư Philip chương 3, từ câu 2 đến câu 8. Sứ đồ Phao-lô đang ở trong tù, không thể tự do đến thăm tín hữu Philip được, thì lúc bấy giờ có một nguy cơ có thể đang tấn công hội thánh nơi đây, chính là các giáo sư giả. Đó không ai khác hơn là những người chủ trương về phép cắt bì, khoe mình về luật pháp Môi-se. Vì cớ sứ đồ Phao-lô không chú trọng về điều này với mọi người nói chung và với tín hữu Philip nói riêng, cho nên đôi khi các tín hữu Philip sẽ bị bối rối trong niềm tin khi phải đối diện với những giáo sư có vẻ uyên thâm về luật pháp đang xuất hiện trước họ. Trong bối cảnh đó, một mặt sứ đồ Phao-lô nhắc rằng phải cẩn trọng, hãy coi chừng. Mặt khác, ông cũng làm chứng về đời sống theo đuổi luật pháp của mình trước kia. Nếu các giáo sư giả đang dùng đời sống theo luật pháp của mình để khoe khoang nhằm dẫn dụ tín hữu Philip, thì tại đây sứ đồ Phao-lô càng có cớ tự hào hơn gấp bội phần. Thế nhưng, ông cho biết rằng mọi việc đó là không có nghĩa chi, vì sự nhận biết ơn cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giêsu là điều trọng hơn hết thảy mọi sự uyên thâm và lối sống theo luật pháp. Vì luật pháp chỉ là thầy giáo dẫn đường để đi đến Đấng Christ, giờ đây đã nhận biết Đấng Christ thì đó phải là đích đến cuối cùng của sự trông cậy. Không ai lại lẩn quẩn rồi quay trở lại để chịu dưới ách gánh nặng của thời kỳ luật pháp nữa. Vì vậy cho nên đối với sứ đồ Phao-lô, không điều gì có thể đánh đổi được sự nhận biết cao trọng này về Đấng Christ, và không điều gì có thể kéo ông xa khỏi sự trông cậy đời đời đó nơi Chúa Cứu Thế Giêsu được. Niềm tự hào về sự nhận biết đó được sứ đồ Phao-lô thể hiện trong nội dung của sự giảng dạy. Nếu như các giáo sư giả thích phô trương về bề ngoài hiểu biết, tài giảng dạy lưu loát, cao thâm về kinh luận, thì đối với Phao-lô chỉ chú trọng bày tỏ về thập tự giá của Đấng Christ mà thôi. Ông nói trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 2, từ câu 1 đến câu 5 như sau: "Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là không sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng dạy của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 2, từ câu 1 đến câu 5. Và khi làm chứng về trọng tâm cuộc đời của mình cũng vậy, sứ đồ Phao-lô xác nhận: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Theo thư Galati chương 2 câu 20. Thập tự giá Đấng Christ là nơi mọi người con Chúa đáng phải tự hào, vui mừng vì nhận được ân cứu rỗi qua sự chết thay đền tội của Chúa Cứu Thế Giêsu cho nhân loại. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô đã xác quyết trọng tâm cuộc đời mình là chỉ khoe mình về thập tự giá của Đấng Christ mà thôi. Bài học áp dụng. Điều gì quan trọng nhất, đáng tự hào nhất sẽ là điều mà chúng ta thường muốn chủ động cho mọi người biết đến nhiều nhất. Thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giêsu có phải là điều vui mừng nhất, tự hào nhất cho mọi đời sống chúng ta hay không? Có điều gì quan trọng hơn, phước hạnh hơn khi ơn cứu rỗi mà Chúa Cứu Thế Giêsu đã ban cho mỗi người con Ngài qua thập tự giá? Vậy đó có đáng là điều chúng ta phải luôn khoe với mọi người để ai nấy cũng có thể kinh nghiệm và nhận lãnh được phước hạnh giống như mình hay không? Mỗi ngày trong cuộc sống, chúng ta thích đề cập cho người khác nghe về điều gì mình đang sở hữu được. Sự chia sẻ về thành công cuộc sống, vui buồn trong hoàn cảnh, thật có giá trị về tinh thần để khích lệ nhau trong cuộc sống hiện tại. Song sự khoe mình về thập tự giá của Chúa chia sẻ được cho nhau về tin mừng cứu rỗi, sự sống đời đời. Xin Chúa cho chúng ta không hổ thẹn về thập tự giá Đấng Christ, nhưng sẽ luôn tự hào khoe về điều đó cho mọi người xung quanh. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 308 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người. Giê-xu Christ gánh bi thương tôi lau ra bao châu lụy trào, là ngàn tháp che tôi khi quỷ ma xâm phạm vào. Vì Christ tôi bỏ muôn muôn sự xa ném bao nhiêu tượng hình, lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình. Dầu khi nhân gian khinh chê chán lắm lúc xa tâm tôi, chỉ nhờ Giêsu đặt đứng an ninh vô hồi. Thờ hợp Giêsu Christ như hoa hoa như chính sao mai rạng ngời. Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người. Chọn tình Ngài thật thông xa tôi, không bỏ tôi đi một mình. Lửa linh bao phủ xung quanh tôi nên bốn tâm không bồi hồi, nhờ mà na Chúa ban hồn đang đói thấy no rồi. Rồi tôi bay lên nơi vinh quý, thấy rõ thiên nhiên đẹp xinh, chỗ nguồn cực lạc đầy dẫy phô ra muôn hình. Thờ hợp Giêsu Christ như hoa hoa như chính sao mai rạng ngời. Ngài vui